quý vị, tuần này chúng tôi sẽ nói về những thay đổi về visa 485 cho những ai mong muốn sau tốt nghiệp ở lại Úc lâu hơn để làm việc. Khánh Nguyên và cố vấn di trú Thọ Nguyễn đến từ công ty luật di trú Proactive Legal kính chào quý vị. Xin chào Thọ Nguyễn ạ.
Xin chào chị Khánh Nguyên và xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình của SBS.
Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của riêng mình, xin mời quý vị hãy nói chuyện với đại diện hoặc là cố vấn di trú của mình. Vâng, thưa anh Thọ Nguyễn, gần đây thì chính phủ vừa công bố cập nhật mới nhất liên quan đến thời gian được ở lại Úc của những người giữ visa 485, tốt nghiệp cho một số ngành nhất định là sẽ tăng thêm 2 năm. Cụ thể, theo Khánh Nguyên biết, đó là từ 2 năm sẽ lên 4 năm đối với lại một số bằng cử nhân, từ 3 năm lên 5 năm đối với lại một số bằng thạc sĩ, và từ 4 đến 6 năm đối với lại tất cả bằng tiến sĩ. Để chia sẻ hết những danh sách này thì chắc chắn là sẽ rất là dài và chương trình chúng ta sẽ không đủ thời lượng. Thì Thọ Nguyễn có thể giúp cho Khánh Uyên chia sẻ với quý thính giả biết là danh sách này sẽ tập trung vào những nhóm ngành nào được không ạ?
Xin cảm ơn chị Khánh Uyên. Thì trước khi mà mình bắt đầu cái phần chia sẻ thì Thọ cũng xin nhắc lại cái việc mà lúc nãy chị Khánh Uyên cũng có nói. Tức là thứ nhất là những cái thông tin mà chia sẻ ngày hôm nay thì là mình mang tính là khái quát, và mỗi trường hợp của tất cả quý vị, mỗi trường hợp visa đều rất là khác nhau. Nên vì vậy nếu mà mình cần những cái thông tin cụ thể về trường hợp của mình thì là Thọ khuyên là quý vị có thể tìm về luật sư hoặc là cố vấn di trú để hỏi thêm. Cái vấn đề thứ hai tức là đợt vừa rồi thì là Bộ Di trú và cũng như là Bộ Giáo dục đã có một số cái thông báo về những cái thay đổi cho visa 485. Tuy nhiên thì là ở trên phương diện về mặt pháp lý thì những cái thay đổi này chưa được gọi là được chính thức thay đổi trong những cái bộ luật về luật di trú, mà là nó vẫn còn là một cái thông báo từ phía chính phủ. Và cũng như quý vị có thể biết thì cái ngày áp dụng của cái những cái thay đổi này là ngày 1 tháng 7 năm 2023, và cũng phải là tùy thuộc vào trường hợp là những cái thay đổi này có được là chính thức thay đổi trong những cái bộ luật di trú hay không. Thì theo những cái thông tin mà đã công bố thì là như chúng ta đã biết là những cái những bạn du học sinh tốt nghiệp thì khóa học như là bachelor, master hoặc tiến sĩ thì sẽ có thêm được 2 năm cộng thêm vào cái visa 4 năm của mình. Thì cái danh sách thì rất là dài như chị Khánh Nguyên đã có nói. Tuy nhiên là mình có thể tóm tắt những cái nhóm ngành mà được công bố là sẽ được tăng cái thời hạn visa 4 năm. Thì theo cái mà mình nhìn thì những nhóm ngành đó chính là ví dụ như là nhóm ngành kỹ sư, là engineer, những nhóm ngành sư phạm, tức là bao gồm cả là early childhood, là mẫu giáo, primary là cấp 1 và secondary là cấp 2. Và đặc biệt là theo những cái khóa ngành mà họ có xem thì nó bao gồm luôn cả là bằng về TESOL, tức là những người mà dạy tiếng Anh cho những học sinh mà ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất. Tiếp theo tất nhiên đó là y tá, một ngành nghề mà hiện tại đang rất là thiếu hụt nhân sự trầm trọng tại nước Úc. Những ngành về công nghệ thông tin, về IT, nó bao gồm cả là information system, software engineer, network, security và multimedia cũng đều được nằm trong danh sách này. Những nhóm ngành về y khoa là tất nhiên là cũng nằm trong những cái thuộc là nhóm ngành được gia hạn cái visa 4 năm. Còn lại ví dụ như là food technologist, vet, tức là bác sĩ thú y, cũng sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Rất tiếc là đối với là những cái ngành nghề mà trong danh sách được gia hạn visa 4 năm thì sẽ không có những cái ngành phổ biến ví dụ như là hospitality hay là kế toán, hay là thậm chí những cái ngành mà về toán học, về actuarial study hay statistics hay là math cũng không nằm trong danh sách này. Thì rất tiếc là do các bạn đang theo đuổi học những ngành nghề đó.
Vâng, cảm ơn Thọ Nguyễn rất là nhiều. Như vậy thì với cái loại visa 485 và cập nhật mới này thì mọi người có thể nộp đơn bên ngoài nước Úc được không ạ?
Như lúc nãy Thọ có chia sẻ thì là tại vì là mình chưa có được nhìn thấy cái thay đổi chính thức trong cái bộ luật về di trú thì Thọ không thể trả lời được cho những cái áp dụng visa 485 mới. Tuy nhiên là với cái trường hợp về visa 4 năm hiện tại thì trước Covid thì chúng ta đã biết là visa 485 không thể nộp khi mình đang ở ngoài nước Úc, trong trường hợp mình là đương đơn, tức là primary applicant cho cái visa 485, ngoại trừ là trong trường hợp là hiện tại chúng ta đang trong thời gian Covid đối với là di trú thì mình gọi là Covid concessions, thì bộ luật cho phép là chúng ta nộp visa 485 khi đương đơn đang ở nước ngoài. trong thời gian COVID concessions. Còn cái thay đổi sắp tới thì là họ cũng chưa có thể trả lời được, tại vì họ chưa có thấy thông tin là chính thức từ Bộ Di trú.
Với những sinh viên tốt nghiệp có visa hết hạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì có thể nộp đơn xin gia hạn quyền làm việc của họ thông qua cái visa transition là 408. Vậy thì cái loại visa này nó có những cái điều kiện gì thưa anh Thọ Nguyễn?
Visa 408 thì là một loại visa gọi là temporary work visa và được là sử dụng khá là nhiều trong thời gian COVID. Thì theo như tôi biết, tức là sau tháng 2 năm 2022 vừa rồi thì là tất cả những ai đang có một cái visa gọi là visa substantive, tức là một cái visa chính thức, là trừ những cái visa như là bridging tại Úc, và cái visa ấy được phép đi làm và bản thân mình cũng đang có một việc làm cụ thể, thì mình có thể là xin nộp cái visa 408 này. Thì tất nhiên điều kiện chi tiết thì đối với một loại visa nó rất là nhiều. Nôm na là mọi người có thể nắm là nếu mình đang có việc làm hoặc mình có một cái offer đi làm thì mình có thể nộp được visa 408. Đây thì là cũng 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 không phải là một visa mới vừa được công bố mà là đã được sử dụng khá là lâu trong khoảng 2 năm vừa qua rồi. Thì nếu mà các bạn hết visa 405 của mình và khả năng ví dụ như là hết trước ngày 1 tháng 7 2023 thì chúng ta có thể là nộp đơn xin cái visa 408 này để tiếp tục được đi làm tại nước
Ừ,
Úc.
dạ vâng. Nếu như vậy thì nếu mà sinh viên đã hết hạn visa 48 năm vào cuối năm 2022 rồi và bạn đó đã trở về Việt Nam và bây giờ lại muốn apply visa 408 để quay lại Úc thì có được không ạ?
408 thì chúng ta phải nộp khi đang ở Úc. Cho nên là trường hợp này thì nếu mà bạn sinh viên nó đang ở Việt Nam thì bạn sinh viên đấy không thể apply được visa 408, tại vì là một cái như lần nãy Thảo có nói là một cái điều kiện của visa 408 là mình phải đang có một cái substantive visa. Nhưng trong trường hợp mình đã hết visa 485, mình đang ở Việt Nam rồi thì là mình sẽ không đủ điều kiện để nộp visa 408.
Hiện tại thì theo Khánh Nguyên biết có một số trường tại Úc sẽ cho học master chương trình 2 năm hoặc là nếu như mà học sinh viên họ có đạt đủ một số điều kiện thì họ sẽ được rút ngắn thời gian học hơn còn 1 năm rưỡi. Nếu như mà sinh viên theo học chứng chỉ master toàn thời gian 1 năm rưỡi như vậy thì họ có đủ điều kiện để apply loại visa 485 mới này hay không ạ? À?
Từ trước đây không phải là visa 4 năm, mới đây thì là đều yêu cầu là chúng ta học phổ học tối thiểu là 2 năm. Thì để mà chúng ta hiểu rõ hơn về điều kiện này thì có một cái khái niệm trong luật di trú, một cái điều kiện mình gọi đó là Australian Study Requirement. Thì nói nôm na mọi người hay hay nói với nhau nghe, tức là điều kiện này là chúng ta học 2 năm ở Úc thì là chúng ta sẽ đạt điều kiện này. Tuy nhiên là để hiểu chính xác cái Australian Study Requirement nó yêu cầu những cái gì thì chúng ta cần có thể chia sẻ thêm. Tức là cái Australian Study Requirement nó có gồm 2 phần. Để chúng ta đạt được điều kiện, chúng ta phải đáp ứng cả 2 điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là cái khóa học của chúng ta là phải có một cái nó gọi là Crash Course, tức là cái mã đăng ký về khóa học chính thức có thời hạn tối thiểu là 2 năm hoặc là tương đương 92 tuần đi học Academic Weeks. Đối với lại những cái khóa học Master mà có thời hạn đăng ký là 1 năm hoặc 1 năm rưỡi thời hạn đăng ký chính thức thì những khóa học đấy sẽ, nếu mà các bạn chỉ học một khóa học đấy thôi thì sẽ không đủ điều kiện để nộp 1.5 vì chúng ta không đáp ứng được cái tiêu chí là ASR, tức là Australian Study Requirement. Ngược lại, cái đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải học chính thức tại Úc, tức là học physically tại Úc 16 tháng. Thì nếu mà chúng ta so ra semester, so ra cái kỳ học thì nó là 3 semester. Thì trong một số trường hợp các bạn vẫn có thể học một khóa học sơ 1.5 năm mà đáp ứng được điều kiện ESA, thì trường hợp đấy là trường hợp nào? Tức là ví dụ chúng ta có một khóa học master là có thời hạn đăng ký là 2 năm. Tuy nhiên là vì lý do là có thể chúng ta học thêm những khóa học ở kỳ nghỉ, tức là winter và summer course, hoặc là chúng ta được giảm môn, tức là credit exemption, và thay vì chúng ta phải học 2 năm thì chúng ta chỉ còn học 1.5 năm thôi. Và chúng ta hoàn thành khóa học đó tại nước Úc, tức là không có học online ở Việt Nam, thì chúng ta vẫn đáp ứng được điều kiện ESA. Tại vì sao? Tại vì khóa học này là chính thức, thời hạn đăng ký là 2 năm. Chúng ta physically học tại Úc 16 tháng, tức là 3 semester, thì chúng ta vẫn đáp ứng được cái điều kiện này cho visa 48 năm. Còn nếu mà trong những trường hợp mà những bạn mà chọn những khóa học master có thời hạn đăng ký là 1 năm hoặc 1 năm rưỡi thôi, thì bắt buộc chúng ta phải học thêm một khóa nữa để chúng ta sử dụng cái thời gian học và thời gian đăng ký cả 2 khóa học để cộng lại để đảm bảo là chúng ta đáp ứng được cái điều kiện là Australian Study Requirement, là một trong những điều kiện quan trọng của visa 4 năm.
Dạ vâng, như vậy thì cái tình hình COVID đợt vừa rồi có rất nhiều sinh viên họ bị gián đoạn cái việc học do là COVID cho nên là phải học online bên ngoài nước Úc. Thì vậy như vậy họ có đủ điều kiện để apply visa 485 không ạ? À?
Thực ra thì trong cái bộ luật di trú thì đối với lại cái điều như lúc nãy Thảo có nói, đó là một trong những cái điều kiện quan trọng của visa 485 là Australian Study Requirement, thì rất tiếc là cái điều kiện này là họ không có cái COVID exceptions nào hết cho cái điều kiện này, cho nên là bắt buộc là nếu mình muốn nộp 485 thì mình phải đáp ứng được cái việc là phải học tại nước Úc ít nhất là 16 tháng.
Như vậy thì với những cái người ta nộp visa 485 và trong cái thời gian người ta chờ visa, kết quả visa 485 đó, họ có được phép làm việc không ạ? À?
Được, mình được phép làm việc với điều kiện là mình đang giữ visa bridging, tại vì là trong một số trường hợp là ví dụ như là các bạn đang giữ một cái visa du lịch hay là du học là 408 và chúng ta nộp cái visa 485, thì tất nhiên khi chúng ta nộp tại nước Úc thì chúng ta có cái bridging visa A, nhưng mà các bạn phải lưu ý đó chính là khi mà cái bridging visa này mình nộp thì mình có ngay sau khi nộp, nhưng mà cái bridging sẽ chưa được active, tức là sẽ chưa được kích hoạt. Chỉ khi nào cái visa hiện tại chúng ta hết hạn thì chúng ta mới kích hoạt và bắt đầu là sử dụng cái visa bridging visa. Thì trong lúc mà các bạn đang giữ cái visa cũ thì các bạn vẫn phải tuân thủ theo những cái visa condition trên visa đó cho tới khi visa đó hết hạn mà các bạn chuyển qua cái visa bridging, thì khi đó các bạn mới bắt đầu là áp dụng những cái condition riêng của visa bridging. Thì là đối với visa bridging A cho visa 455 thì chúng ta là không có giới hạn về việc đi lại.
Dạ, như vậy cho phép Khánh Nguyên xác nhận lại là không giới hạn việc đi làm có nghĩa là được đi làm toàn thời gian hay là chỉ được đi làm dựa theo số giờ được cho phép dựa vào cái visa trước bridging thôi ạ? À?
Chúng ta là được đi làm không giới hạn, tại vì đối với lại visa bridging cho 455 thì không có giới hạn đi làm,
Dạ
là
vâng.
không phụ thuộc vào visa trước đó.
Dạ vâng, như vậy rất là hữu ích. À, và còn với những cái người mà người ta apply visa 485 và họ có những cái người phụ thuộc trên cái visa đó thì những thay đổi của visa 485 mới này có ảnh hưởng gì không ạ? À?
Tới thời điểm này theo họ biết thì là những cái thay đổi là sẽ không ảnh hưởng đến những cái người phụ thuộc cho visa, cho những cái hồ sơ visa 455.
Khi mà các bạn nằm trong những cái nhóm ngành được phép gia hạn thêm thời gian ở lại Úc dựa vào những thay đổi của visa 485 mới á, thì giả sử trong thời gian mà các bạn đã apply rồi và các bạn đó có thể đổi sang ngành khác được hay không?
Thì như chúng ta đã biết là tất cả các bạn du học sinh thì visa 485 là một visa chúng ta chỉ có thể nộp và được cấp một lần. Thì trong trường hợp chúng ta đã được cấp rồi và cái ngành chúng ta không trong danh sách thì thực tiết là chúng ta, thứ nhất là chúng ta không thể nộp lại một visa 485 khác, thứ hai là theo những thông tin mà đã thông báo thì là chúng ta sẽ không được cái phần gia hạn 2 năm. Tuy nhiên là nếu chúng ta đã nộp và chưa được cấp thì chúng ta có thể là, nếu chúng ta chọn là đi học ngành khác thì chúng ta có thể là withdraw cái hồ sơ 455 của mình. Thì nếu mà trong trường hợp chúng ta visa 455 chưa được cấp thì vẫn sẽ chưa được tính là một lần sử dụng. Tuy nhiên là cái việc mà withdraw một cái visa thì nó rất là phức tạp, nó còn phụ thuộc vào những cái việc là chúng ta đang giữ visa gì. Chúng ta đang giữ visa du học sinh, chúng ta đang giữ visa du lịch, hay chúng ta đang giữ visa bridging A, thì cái việc mà withdraw một cái hồ sơ đang nộp nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà chúng ta ở lại Úc có hợp pháp hay không. Cho nên là nếu mà các bạn muốn có dự định làm cái việc mà withdraw hồ sơ trong trường hợp visa 4 năm chưa được cấp thì họ khuyên là mình có thể là tham khảo cái ý kiến tư vấn của luật sư hoặc cố vấn di trú trước khi chúng ta thực hiện những quyết định đó.
Có những trường hợp những bạn khi mà Khánh Niên có tìm hiểu thì những bạn có hỏi là với trường hợp các bạn đã từng bị từ chối không cấp visa 485 trước đây thì các bạn có được quyền apply trở lại hay không? Bởi vì nếu mà dựa theo những gì Thọ vừa chia sẻ thì các bạn chưa hề có một cái visa 485 nào cả.
Thì nếu chúng ta bị từ chối, tức là chúng ta chưa được cấp một cái visa 455, thì chúng ta vẫn có quyền là nộp cái lại một cái hồ sơ cho visa 455. Tuy nhiên là các bạn lưu ý là khi chúng ta bị từ chối một cái visa 485 thì có thể chúng ta bị những cái điều kiện ràng buộc kèm theo cho cái việc từ chối visa, ví dụ như là Section 48. Thì để nói thì có thể rất là dài, nhưng mà các bạn lưu ý là một khi đã bị từ chối hồ sơ thì các bạn sẽ bị một số cái hạn chế nhất định về cái quyền chúng ta có được nộp visa mới khi chúng ta còn đang ở trên nước Úc hay không. Thì cái đấy thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái ý kiến của luật sư hoặc là của cố vấn di trú.
Trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay thì anh Thọ Nguyễn còn dặn dò hay là chia sẻ gì đến quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn sinh viên đang quan tâm đến việc apply visa 485 sắp tới không ạ? À?
Thì Chắc là Thảo cũng xin phép là chia sẻ thêm một số cái thông tin. Thực ra thì những cái thông tin này là cũng đã có trên cái thông báo trong của Bộ Di trú đợt vừa rồi, nhưng mà Thảo nghĩ là Thảo có thể tóm tắt lại một chút để cho các bạn có thể nắm thêm là những thay đổi, và cũng như là trong trong cái thông báo đấy thì họ có cái phần frequent asked questions, thì Thảo cũng xin tóm tắt. Thứ nhất thì là có một số bạn sẽ có đặt cái câu hỏi là cái khóa học của mình, tại vì cái danh sách mà những khóa học đủ điều kiện để được cộng lên 2 năm visa 4 năm sẽ được đánh giá và cập nhật hàng năm bởi chính phủ, thì các bạn sẽ có cái câu hỏi là ví dụ như là trong lúc mình học thì có cái ngành đấy, nhưng mà cái lúc mình tốt nghiệp rồi thì cái ngành đấy bị bỏ đi, hay là ngược lại trong lúc chúng ta đang đi học thì cái ngành đấy không vào trong danh sách, tuy nhiên là tại thời điểm tốt nghiệp thì cái ngành đấy được bỏ vào danh sách. Thì theo thông tin công bố của chính phủ thì là trong lúc bạn đi học hay là cái lúc mà tốt nghiệp, miễn là trong thời gian đấy cái ngành của bạn trong danh sách thì bạn sẽ được cộng thêm 2 năm. Đấy là một trong cái thông báo thứ nhất. Thông báo thứ hai là những cái thay đổi này về việc thêm 2 năm vào visa 4 năm của mình thì sẽ không ảnh hưởng đến cái quyền lợi của những bạn mà học và tốt nghiệp các khóa học tại những cái vùng thư dân regional. Tại vì như chúng ta đã biết là nếu các bạn học tại regional thì tại một số thành phố chúng ta sẽ được cộng thêm 1 năm vào visa 4 năm, và một số thành phố nhỏ hơn chúng ta sẽ cộng được 2 năm. Tức là một bạn, ví dụ một bạn học một cái khóa master ở một cái thành phố ví dụ như là Tasmania chẳng hạn, thì chúng ta trước đây chúng ta sẽ được là 2 năm, xong rồi cái đợt cái đây 2019 2020 chúng ta sẽ được cộng thêm 1 năm nữa, là do cái việc là học tại vùng regional, tại vì chúng ta sẽ được cộng thêm 2 năm nữa là vì là khóa học master. Trong thời hạn thì tổng cộng chúng ta có thể có được là 5 năm. Đối với lại cái áp dụng những cái khóa học áp dụng cho cái việc mà được cộng thêm 2 năm này, thì những cái khóa học graduate certificate và graduate diploma là sẽ không nằm trong danh sách những cái gọi là bằng cấp được áp dụng, thì cái đó là các bạn lưu ý. Và cuối cùng là những bạn mà học tiến sĩ, học PhD, thì chúng ta chính phủ là có thông báo là bất kể ngành nghề nào, miễn là chúng ta học PhD và tốt nghiệp thì chúng ta sẽ được gia hạn thêm 2 năm vào cái visa 4 năm của mình. Ngoài ra thì đối với lại visa 4 năm, một cái quá trình visa 4 năm thông thường thì các bạn cũng phải lưu ý, đó chính là ví dụ như là chúng ta phải nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành khóa học, thì các bạn phải lưu ý là cái ngày hoàn thành khóa học sẽ được định nghĩa là cái ngày mà ghi trên cái completion letter của các bạn, chứ không phải là cái ngày mà các bạn lên cái bục để nhận cái bằng của mình. Thì cái đó là các bạn lưu ý là 6 tháng kể từ ngày các bạn hoàn thành khóa học. Thứ hai là những cái điều kiện về Anh văn, về police check của Úc, thì tất cả những cái đấy là các bạn phải có trước khi nộp, chứ không phải là mình nộp rồi mình bổ sung sau, thì cái đấy là không đúng với điều kiện của visa 485. Các bạn tất nhiên là các bạn vẫn phải mua cái bảo hiểm OVHC cho visa 485 của mình. Thì đó là những cái lưu ý đối với lại của Thọ đối với những bạn mà có ý định nộp visa 485.
Cảm ơn Thảo Nguyễn rất nhiều vì ngày hôm nay đã đến chia sẻ với lại Khánh Uyên và SBS những cái thông tin rất là hữu ích dành cho các bạn đang quan tâm đến visa 4 tháng 5. Và chúc cho Thảo Nguyễn nhiều sức khỏe cũng như là hẹn gặp lại một ngày không xa.
Xin cảm ơn chị Khánh Uyên và xin cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi chương trình. Và cũng đây thực sự là cũng một tin rất là mừng cho các bạn mà đang hoặc là có ý định và thực hiện những khóa học của mình tại nước Úc. Xin cảm ơn và xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày vui vẻ.